Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giữa xã hội này, nếu như mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy sẽ rất rõ, có hai cái giai cấp rất là rõ rệt. Đó là giàu và nghèo. Ở đây ai là thuộc giai cấp đầu tiên? Giàu. Hình dù. Nghèo. Nhiều người nhận quá. Thôi không có đồng nào đâu mà giơ tay. Tưởng như tay thương cho hả? Không có. Đây là cũng thuộc giai cấp thứ. Mà không chỉ thứ hai mà gọi là vé thế gì? Vé thế nghèo. Nghèo gặp nghèo hơn nữa, lấy gì cho vẫn nào. Thế thì theo quý vị, khi mà cái giai cấp nghèo á, họ nhìn về cái giai cấp giàu thì họ cảm thấy như thế nào? Buồn hay vui? Có tủi thân không? Không hả? Nhưng mà nhiều người rất là tủi thân vì thấy mình rất là thiệt thòi, thiếu thốn vẫn nào. Tại sao cũng là con người mà người đó lại đi trên xe hơi mà mình lại đi trên xe đạp? Người làm như xe lăn đi dữ vậy trời, muốn què hả? Tại vì sao mà đến cái bữa ăn, ngồi vào mâm cơm, người đó nhìn vào thì toàn là thịt rồi cái gì nữa, cá, mà nhìn vào cái mâm cơm mình là toàn là gì? À, rau muống rồi chao rồi gì đó, may hơn là miếng đậu hũ phẩm nè. Tại vì sao người đó đi ra ai cũng niềm nở đón tiếp, mà mình đi ra thì chả ai ngó ngàng. Thấy người đó đến thì ai cũng vui, mà thấy mặt mình đến là ai cũng ghét. Và khi mà cái người giàu á nhìn về cái người nghèo á thì họ nhìn với ánh mắt như thế nào? Tùy người á. Ở đây có ai có cái nhìn nào mà đẹp nhất, giơ tay lên để coi. Nhìn sao thời gian, mà phần lớn là coi thường, thiếu kính trọng. Nói cái từ rất là tin một chút, phổ cập một chút, đó là chảnh. Tại vì giàu đi lang đi xe hơi, còn nhỏ kia ăn ngồi đi xe đạp ở Trung Quốc ấy, thì quay Trung Quốc rồi chuyện nhỏ ha. Đi ra mà rù ra cái là tự nhiên thấy tóc mình lúc luôn nhuộm vàng, nó thấy tóc nhiều dưới ổ gà, thiếu dầu gội, nghèo khổ vậy, bị kiếp vậy, không chết đi sống làm chi vậy rồi. À, đối người có cái nghĩ như vậy. Thế theo cái việc cái nghĩ như vậy có đúng không? Thế có cái nghĩ như nào khác hơn không? Và cái sự giàu nghèo như ấy là có phải là do ông trời ông đặt định hay là không? Thế thì do đâu mà có hai cái giai cấp trái ngược nhau như vậy? À, và chúng ta may mắn mà được sinh trong cái giai cấp giàu thì đối với người nghèo mình phải nhìn nhận như thế nào? Và không may mà mình sinh vào cái giai cấp nghèo khổ thì mình cũng phải có cái nhìn như thế nào với cuộc đời này? Thì điều này đã được Đức Phật dạy rất rõ. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ quý vị thông qua câu chuyện này để chúng ta có một cái nhìn rất là chính xác, một cách đối nhân thực tế với những con người xung quanh ta, dù người ấy giàu hay là nghèo, thông qua một câu chuyện về sự gặp gỡ của Đức Phật qua một cái nhân vật trong câu chuyện, đó là Đức Phật với người nghèo khổ. Thì câu chuyện này xảy ra một hôm tại Bình Xá Kỳ Hoàng. Bình Xá Kỳ Hoàng, Bình Xá này là do ông trưởng giả nào xây? Đúng rồi, ông Cấp Cô Độc. Thì một hôm trưởng giả Cấp Cô Độc mới thỉnh Đức Phật về Bình Xá Kỳ Hoàng để thuyết pháp trong 3 tháng an cư thiên hạ. Thì nhận lời thỉnh cầu một cái, đối với việc Đức Phật có nhận lời không? Nhận lời ngay liền, có mặt Đức Phật rất là từ bi, nghe nói thỉnh đến thuyết pháp, có yêu cầu thì Ngài đến liền. Thì sau khi mà Ngài đến một cái thì Ngài ở đó giảng liền 3 tháng hạ, 3 tháng trời, 3 tháng là bao nhiêu ngày? 90 ngày. Và 90 ngày đó thì hầu như là mọi người ở trong tình xã như là sống được trong một cái bầu không khí vô cùng là hoan hỷ, hân hoan, vui mừng. được gần bên Đức Thế Tôn, và đặc biệt là nghe những lời dạy của Ngài. Không nào, cho quý vị vào đó quý vị có thích không? À, nhưng mà sau khi mà Đức Thế Tôn đi rồi, quý vị có buồn không? Buồn đó, buồn. Tôi đến đây quý vị có vui không? Đi rồi có buồn không? Cầu cho đi nữa không? Để tôi khỏi nghe nghe biết chán quá không nè. Thì những người này 3 tháng sống được trong cái bầu không khí ấm áp như vậy, nhưng mà cuối cùng Đức Phật có ở ngoài đó được không? Không, cũng phải đi chỗ khác để thuyết nữa chứ. Thế đâu phải là một mình chỗ đó đâu. Đất nước Ấn Độ đó cũng rất là rộng, rất là nhiều nơi cần Đức Phật phải đến. Cho nên chỉ đó là 3 tháng thôi mà Đức Phật quy định như vậy, chương trình nó như vậy. Nhưng mà quý vị biết là từ quan thần, cung phi mỹ nữ cho đến những cái dân thường, khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì đều kéo đến đó để nghe, sống trong bầu không khí 3 tháng ấm áp như vậy. Thì sau khi mà 3 tháng kết thúc một cái, khi Đức Phật tuyên bố là ngày mai tôi sẽ lên đường ra đi để đi hóa đạo thuyết giảng ở chỗ khác, thì mọi người giống như là đón nhận một cái tin dữ như vậy. Đón nhận một tin dữ, mặt ai cũng buông so, buồn dễ sợ luôn á. Đây có thấy ai buồn đâu? À, rất là buồn. Tại vì mọi người ước ao là làm sao cho Đức Phật ở lâu thêm nữa với mình, cho ông đi rồi rất là buồn. Cho nên mọi người mới khẩn cầu từ vua quan cho đến dân chúng thì mới đến vây quanh Đức Phật và trình lấy Ngài. Nói giờ bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thương tình chúng con ở lại đây thêm một thời gian nữa, ít nhất á, thì cũng một tuần lễ, để cho con được gần cận với Đức Thế Tôn và được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nhưng Ngài ông bỏ được con mà Ngài đi sớm vậy, mới có 3 tháng à. Nhưng mà Ngài không chịu, nhõng nhẽo vậy sao? Biết có ai nhõng nhẽo vậy, không biết là nhõng nhẽo hay không. Mà có thể là cái tâm hồn họ khát khao quá không chừng lắm nào. Thì khi mà khẩn cầu như vậy thì Đức Thế Tôn trả lời nó không, nó không được. Tôi không thể mà ở lâu hơn được nữa. Tại 3 tháng là quá lắm rồi, còn bao nhiêu nơi, bao nhiêu chỗ nữa cần Như Lai phải đến nữa, Như Lai không thể ở lâu được. Thì nghe Đức Phật từ chối như vậy, mọi người lại càng buồn hơn nữa. Khi mà người Ngài không đón nhận cái lời thỉnh cầu của mình, thì trong số đó là đặc biệt có một cái người con gái ở Đờ, đó là người đầy tớ của trưởng giả cấp cô độc, nàng ta tên là Phước Lê. Thì nàng ta mặc dù nghèo khổ như vậy, nhưng mà tấm lòng, cái tình thương nó rất là dạt dào, đặc biệt là cái niềm tin, tình thương đối với Đức Phật. Cho nên cũng bao nhiêu người khác thì nàng ta cũng cảm thấy rất là buồn rầu khi mà hay tin là Đức Phật sắp rời mình ra đi chỗ khác. Cho nên nàng ta có cái ý tưởng là làm sao mà đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn ở lại. Nhưng mà đố quý vị, nàng ta dám đến không? À, tại vì sao? Tại vì nghĩ mình rất là nghèo, mình là giai cấp thấp nhất trong tất cả mọi giai cấp. Tại vì nàng ta là người ở Đờ, 4 phần người ở Đờ là làm gì? Phục dịch cho người khác, sai đâu thì làm đó, không nào. Không bao giờ có cái sự đòi hỏi thỉnh cầu cái cấp bề trên. Nhưng mà nàng nghĩ là rằng Đức Phật khác với những con người khác, khác với vị vua chúa khác, khác với các vị trưởng giả, hách dịch khác. Là mặc dù Đức Phật nhiều người tôn kính như vậy, nhưng mà Đức Phật có chẳng giống người kia không? À, mà Đức Phật rất là bình đẳng, rất là thương yêu chúng sanh mọi người như nhau. Cho nên nàng nói, thế thì tại sao mình không đến đảnh lễ để thỉnh cầu Đức Phật? Mình cũng là con người mà Đức Phật lại thương bình đẳng, cho nên mình cũng giống như người kia thôi. Cho nên mình cứ thủ đến thỉnh thêm thế nào, không khéo ông nhận lời không chân. À, thế nàng có nghĩ đó, cho nên nàng có mạnh dạn đi đến cung kính khép nét Đức Phật chắp tay và thưa rằng: bây giờ bạch Thế Tôn, con nghe Ngài nói là Ngài sắp ra đi để đến chỗ khác thuyết pháp rồi, con cũng rất là buồn, cho nên hôm nay con đến đây mong Như Lai thương tình chúng con ở lại đây thêm một tuần lễ nữa. À, thì chắp tay cung kính thưa như vậy, vừa nói vừa run vừa sợ, không biết con phản ứng như thế nào. Nhưng mà không ngờ, khi vừa nói xong một cái thì Như Lai ông gật đầu, ông cười. Được rồi, Như Lai chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Thôi ơi, Mừng ông.
Nàng hết sức ngạc nhiên. Nói trời, không ngờ mình nói như vậy không, mà tự nhiên ông chấp nhận lời thỉnh cầu của mình. Bao nhiêu quan quân, bao nhiêu cái giai cấp cao quý hơn mình. Nói ông nghe, tự nhiên mình lên giờ nói, tự nhiên Đức Thế Tôn chấp nhận. Và những quan quân mà vây quanh nó cũng hết sức là ngạc nhiên. Nói trời, không ngờ cái cô cái nàng ở đời, con ghét ở đời này mà hôm nay tới nói với ông lại chấp nhận. Mình nói gãi lưỡi luôn mà ông lại lắc đầu. Cho nên từ nhìn cô gái ấy bằng cặp mắt khinh khi, bây giờ là nhìn với một ánh mắt đó là biết ơn. Thấy mọi người ngạc nhiên quá, cho nên Đức Phật mới bảo rằng các ngươi đừng có ngạc nhiên, đừng nhìn cô gái và nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta biết rằng các ngươi thắc mắc quá phải không? Tại vì sao mà ta lại chấp nhận lời thỉnh cầu của cô gái này? Các ngươi cũng biết rồi, ở trên cuộc đời này đối với ta, cái tình thương là nó ràng trải đều tất cả, không phân biệt một ai. Và đặc biệt đó, đối với những nghèo khổ thì Như Lai càng thương hơn nữa. Và cái thân phần của Phước Lê này chính là cái hoàn cảnh, một trong những hoàn cảnh đáng thương. Cho nên rất cần cái tình thương, cái phước đức của Như Lai mang lại để hóa giải kiếp nghèo hèn này đi, để có một cái đời sống sung túc đầy đủ hơn. Cần cái tình thương xa nhiều hơn. Cho nên hôm nay Như Lai chấp nhận, và đồng thời cho quý vị thấy cái người nghèo khổ không phải là cái người mà đáng khinh ở trong cái cuộc đời, trong xã hội này, mà họ cũng cần cái sự trân trọng. Và cái trí tuệ cũng chính là có ở những con người như thế này, cũng giống như là lửa chỉ có ở cái cây mà cây khô mà thôi, chứ cái ướt thì không bao giờ lửa mà có thể bốc cháy được. Và con người trí tuệ cũng chỉ phát sinh ở những con người có cái tâm hồn như vậy thôi, chứ không bao giờ mà ở những con người mê muội, nó bình đẳng như nhau, dù ấy đó là giàu hay là nghèo. Thì sau khi mà nghe Đức Thế Tôn chấp nhận và nhận lời như vậy, thì mọi người lại càng quý mến cái cô gái này hơn trước nữa. Thì tất cả bao nhiêu ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về cô gái, và cùng trầm trồ nói với nhau rằng không ngờ, quả thật chúng ta không ngờ, con người nghèo khổ nhất trong xã hội lại là con người có thể đến gần với Như Lai nhiều nhất. Thì trong cái chuyện này chúng ta thấy là rất là ngắn gọn, và cái tình tiết xảy ra cũng rất là rõ ràng và nặng. Giữa cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật với hai giai cấp trái ngược nhau, đó là quan quyền giàu có và một cái tầng đó là cô gái ở đó. Thông qua cái hình ảnh mà Ngài đến cư ngụ thuyết pháp tại Tây Xá Kỳ Hòa, thì sau khi mà được sống trong ánh sáng của Đức Phật thì ai cũng cảm thấy ấm áp hết. Và khi Ngài ra đi thì ai cũng cảm thấy rất là buồn. Cho nên bao nhiêu lời thỉnh cầu, tưởng rằng những cái lời nói của các vị quan tướng đó là có giá trị và được Đức Thế Tôn chấp nhận, nhưng không ngờ Ngài lại từ chối. Ngạc nhiên hơn nữa, đó là chỉ một lời nói của cô gái, một lời thỉnh cầu của nàng ta, và nàng ta chỉ là một cái cô ở đời, và Đức Thế Tôn lại gật đầu mỉm cười chấp nhận. Ngạc nhiên, Đức Thế Tôn đã lý giải vì sao. Tại vì Ngài muốn phá bỏ cái ranh giới phân biệt giai cấp nghèo và khổ, để cho mọi người bỏ đi cái sự khinh khi đối với giai cấp cấp hèn này, và chứng tỏ rằng là cái trí tuệ, cái sự giải thoát thì không nằm ở cái giai cấp nào cả, mà chỉ ở cái tâm hồn của người đó, sự khát khao cầu ngưỡng đạo pháp của con người đó như thế nào, thì trí tuệ có mặt ở đó mà thôi. Chứ không phải là giàu có là có thể người đó có trí tuệ, có thể tu hành và giải thoát. Con người nghèo là không. Trường hợp Phước Lê là con người đã được Như Lai tán thưởng như vậy. Cho nên thông qua câu chuyện này thì chúng ta bây giờ trở về sau. Nếu như mà chúng ta giàu có, gặp một người nghèo thì mình phải như thế nào? Có dám chê nữa không? Có dám hấp hủi nữa không? Có dám đối xử tệ bạc với họ nữa không? Không là mình làm gì? Không làm gì, không nào? Chắc chắn là không khinh khi, thì thay vào đó là phải tôn trọng, nó kính trọng thì quá, tôn trọng là đủ rồi, phải không nào? Tôn trọng là phải bảo vệ cái quyền lợi của họ, chừng mực nào đó, đừng có chà đạp cái nhân phẩm của họ, và hơn thế nữa là làm sao tìm cách để giúp đỡ họ. Tại vì đối với những người nghèo thì họ rất là cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy rất là hổ thẹn, tủi thân. Cho nên đôi khi gần người giàu họ không dám nhìn mặt, không dám nhìn mặt, tại vì biết cái thân phận mình như vậy rồi, cái lời nói mình như vậy rồi, đôi khi nói đúng nhưng mà không dám nói ra, tại vì biết mình có nói đúng nhưng mà cái thân phận mình như vậy, nói ra có ai nghe không? Không nghe. Đôi khi người giàu mà nói ra tật lất à, nhưng mà có ai nghe không? Vẫn có người nghe như thường, tại vì đơn giản tao là giàu, cho nên tiếng nói của ta ra cũng là tiếng nói của người. Người giàu chứ không phải là người nghèo, cho mày phải nghe theo. Nghe xong thì tao sẽ có cho tao tiền, không nghe thì sẽ bị cúc lương. Còn nói nó ra, nói lời nói nó ra, mặc dù nó đúng nhưng mà nó nghèo, vâng nè, có nghe đi chăng nữa có được đồng nào không? Không có đồng nào, cho nên không ai muốn nghe là thế. Đó là một cái sai lầm trong cuộc sống này. Đôi khi chúng ta cũng phải chết dưới tay của người người giàu với cái sự lòn của như vậy. Và đôi khi đáng lẽ là cuộc đời ta phơi phới đi lên, nghe được cái lời nghèo thì chúng ta có thể thoát được cái chết của mình. Nhưng mà không nghe, mà cứ bám theo cái người giàu, tưởng đó là lời đúng, là sự thật, là huyên hoàng, không ngờ chính cái người giàu đó là người đã đưa mình vào cái con đường cũ. Cho nên từ nay về sau, tôi xin ước ao và khuyên mọi người nên hãy có một cái nhìn trầm tĩnh và bình đẳng đối với hai giai cấp. Chúng ta nên có một cái cư xử chừng mực, khôn khéo và tôn trọng, đặc biệt là cái người nghèo thì luôn ghi nhớ rằng là họ luôn luôn cần đến một cái tình thương, cái sự quan tâm, sự giúp đỡ của mình. Và mình thể hiện được như vậy, mình có lỗ không? Có lỗ không? Chắc chắn là không lộ. Tại vì giúp người nghèo để cho họ giàu hơn, chứng tỏ mình cũng là sao? Trong đó có cái phần của mình không? Mình sao mình có giàu hơn nữa không? Chắc chắn là có. Nhờ đâu? Cái phước của mình mang lại sẵn nặng. Cho nên mình không có lỗ lã. Không có lỗ lã. Và trong cuộc sống này, quý vị thử nghĩ xem, nếu mình giàu, mình cái địa vị mà mình gặp cái người nghèo, mà mình luôn luôn nhìn cái ánh mắt coi thường khinh khi, không quan tâm đến, thì cuộc đời mình giàu thì chỉ có một mình thôi, không ngó ngàng với người khác, chứng tỏ cái đời sống của mình rất là cô đơn, rất là cô độc. Và khi chết thì đôi khi xa cơ lộ phần, mà nghèo một cái thì không có một cái nén nhang. Nhưng mà mình bằng cái sự giàu của mình đó, mình đối xử một người công bằng. Cho nên quý vị thấy là có những cái người mà khi chết họ rất là giàu, nhưng mà cái đám họ ngoài những bậc giàu có đến thì bên cạnh đó cũng có rất là người là rất là nghèo, ăn xin cũng đến thắp nhang của họ. Tại vì sao? Đơn giản một cái là bình thường người đó là chuyên làm công việc từ thiện, giúp đỡ những cái người đáng thương đó. Cho nên khi chết một cái thì cái đám họ quả thật là rất là linh đình, rất là lớn, đủ mọi thành cấp giai cấp hết. Cái tiếng thơm của con người đó chắc chắn sẽ lan xa, và phước đức của người đó chắc chắn sẽ lớn. Sau này chết rồi tái sinh, chắc chắn tiếp tục sẽ làm một con người rất là giàu, phải không? Và được nhiều người yêu mến kính trọng, và chúng ta phát triển hơn nữa, tu tập hơn nữa, chắc chắn cái quả vị giác ngộ sẽ sớm đến với ta. Cho nên tôi hy vọng quý vị sau này trở về sau, nếu mà chúng ta may mắn được con người giàu, thì hãy nên nhớ những cái lời dạy và cách ứng xử như là cách ứng xử của Đức Thế Tôn. Và nếu mà được như vậy thì chắc chắn chúng ta đảm bảo cho mình một cái đời sống rất là sung túc đầy đủ, rất là được nhiều người yêu mến, dù đó là cái giai cấp giàu sang hay là giai cấp bần hèn trong xã hội, thì với cái ánh mắt họ hướng về mình bao giờ cũng là một người rất được trân trọng, yêu quý và đảnh lễ để được cúng dường. Thank you.
lửa trần đột ngột.